Xin chào tất cả các bạn, mình là Thanh Thảo, host của buổi podcast ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đến với mùa 6 của podcast Alo Ngành Kể Nè, một sản phẩm của Amazon. Được nhấc máy bởi các anh chị finalist và các anh chị từng ngồi chiếc ghế ban giám khảo đầy quyền lực của các cuộc thi học thuật và marketing. Podcast mùa 6 trở lại với chủ đề Case Competition, Better Research, Closer to Win, hứa hẹn sẽ mang đến cho người nghe những kiến thức và kinh nghiệm cực kỳ hữu ích khi thực hiện phần market research trong 101 dạng cuộc thi giải case marketing khác nhau. Sau khi đã lắng nghe tập 3 của podcast mùa 6, chắc hẳn các bạn đã có một cái nhìn cơ bản và tổng quan về market research trong các cuộc thi học thuật về marketing nói chung. Với chủ đề Product Launch, Product Led, Where to Target, chúng mình sẽ cùng nhau đào sâu hơn về phần market research trong hai dạng chủ đề thi khá phổ biến, đó chính là Product Led và New Product Launch Case. Đồng hành cùng với Alo Ngành Kể Nè trong tập này là chị Trần Thu Hà và chị Trần Đồng Diễm Châu. Dạ vâng, em chào hai chị ạ. Đầu tiên thì em được biết chị Hà là người đã cầm cân nảy mực cho hai mùa của cuộc thi Marketing Culture, nên em rất trông chờ những insight thú vị cũng như các cách để tăng cơ hội chiến thắng trong các cuộc thi Marketing Case. Mời chị có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ?
Chào Thảo, chào các bạn ha. Thì chị là Hà. Thì hiện tại chị đang làm tại tập đoàn Masan và chị phụ trách mảng nghiên cứu thị trường của ngành bán lẻ. Trước đây thì chị cũng có làm research ở trong các công ty, ví dụ như là Nelson hay là một số những cái công ty khác bên client side, và cũng có cái may mắn là được đồng hành cùng với một số những cuộc thi hoặc một số những cái tổ chức ở trong vai trò là giám khảo hoặc là mentor hoặc là guest speaker, và cũng có đi giảng dạy về market research. Nên là chị cũng hy vọng là những cái kiến thức hoặc là những cái kinh nghiệm trải nghiệm của chị hôm nay thì cũng có thể sharing được cho các bạn, và các bạn cảm thấy là những cái sharing ấy thực sự giá trị để mà các bạn ý ứng dụng vô những cái cuộc thi hoặc là cả cái khi mà sau này các bạn đi làm tại các doanh nghiệp.
Profile thì của chị thật rất là khủng luôn ạ. Em nghĩ là các bạn khán giả sẽ rất mong chờ để đợi nghe phần chia sẻ từ chị. Thì ngoài ra thì mình cũng xin giới thiệu về chị Trần Đồng Diễm Châu, thành viên của team quán quân Marketing Arena mùa 2022. Thì chị có thể chia sẻ thêm về bản thân và cơ duyên của chị với Market Research được không ạ?
Xin chào các bạn, thì hiện tại chị là Châu và chị hiện tại đang làm tại một creative agency. Trước đó chị biết đến Marketing Research thông qua mình học và cũng như là đi tham gia những cuộc thi về marketing. Thì marketing, và trong đó mình cũng sẽ sử dụng Marketing Research, thì Marketing Research nó đóng một vai trò rất là lớn để có thể khi mà mình đi làm, nó sẽ hỗ trợ cho mình để tìm được những cái thông tin để mà giải quyết được những vấn đề cho khách hàng và những cái bài toán mà khách hàng đang đưa ra để mà có thể tối ưu hóa được về budget cho khách hàng.
Chắc là các bạn thính giả cũng đang rất là trầm trồ với profile cực khủng của chị ấy đúng không ạ? Nếu các bạn cũng muốn sở hữu những thành tích, kinh nghiệm đáng ngưỡng mộ như vậy thì hãy cùng lắng nghe hết tập podcast này để học hỏi những bí quyết cực kỳ bổ ích của chị Hà và chị Châu nhé. Dạ hai chị ơi, thì có một số bạn thính giả của Alo Ngành Kể Nè là các bạn mới tìm hiểu về các cuộc thi giải case marketing, nên khái niệm product led và new product launch có thể khá xa lạ và khá dễ nhầm lẫn đối với các bạn. Thì không biết chị Châu có thể giải thích hai dạng đề này như là như thế nào được không ạ?
Với chị thì product led là dạng đề mà product đã có sẵn rồi và nó sẽ thiên về ví dụ như là tăng doanh số và deep dive hơn về người dùng khi mà sẽ trải nghiệm sản phẩm và mua sản phẩm. Còn với new product launch, tức là một cái dạng đề mà sản phẩm chưa có và chỉ mới ra mắt thôi, thì sẽ nghiêng về phần mở rộng thị trường và ra mắt sản phẩm ở tại một lãnh thổ mới.
Dạ, vậy thì đối với những dạng đề như thế này thì thường thì ban giám khảo nói chung và chị Hà nói riêng thì sẽ tìm kiếm những yếu tố nào ở một bài thi tốt ạ?
Thường thì đối với đề product led trước ha. Product led thì chị sẽ quan tâm là một cái bài thi tốt, các bạn ấy có đang thực sự hiểu về cái sản phẩm mà các bạn ấy đang nghiên cứu hay không, đang phải xây những cái plan cho nó hay không. Cái câu chuyện mà hiểu nó sẽ thể hiện qua các câu chuyện là những cái performance hiện tại của sản phẩm này, thị trường nó đang như thế nào, thị trường đây chính là khách hàng đấy, rồi là đối thủ họ cũng đang perform như thế nào, cái cơ hội hoặc là những cái điểm hạn chế mà cái thương hiệu hay là cái sản phẩm hiện tại nó đang đối mặt là gì. Và sau đấy thì là đi qua cái câu chuyện như là insight hay là những cái INC plan mà các bạn đang build ấy, nó có thực sự nó mang cái tính thực tiễn và nó có đang đi sát với thực tế, có thể action được hay không. Đó, đôi khi chị sẽ quan tâm cái câu chuyện là trong những cái kế hoạch các bạn đang build ấy, nó có đang sát với cái finance, cái câu chuyện về finance mà đề bài đặt ra hay không. Đó, còn đối với những cái dạng đề như là new product innovation thì chị sẽ lại quan tâm là các bạn ấy có đang chỉ ra được cái mức độ welcome của thị trường đối với cái new idea hay là cái new product này hay không, và những cái insight ở đây là gì, insight ở đây nó có thực sự là nó wow hay là nó có đang thực sự nó đang reflect được thị trường hay không đó. Thì đấy sẽ là những cái điểm mà chị quan trọng nhất khi mà chị đi chấm thi với hai dạng đề này.
Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Vậy thì phần market research sẽ hỗ trợ gì trong từng dạng đề mà chị vừa nhắc đến ạ?
Thực ra là market research á, nó sẽ quan trọng không chỉ những cái dạng đề này đâu, mà như kiểu mình đi làm trong business cũng thế. Đối với chị thì market research nó sẽ luôn là cái nền tảng, và mình làm research càng tốt, càng chắc chắn thì cái nền tảng đấy càng vững, và nó sẽ giúp cho mình take action không chỉ trong marketing mà thậm chí là xuyên suốt cả một cái business luôn. Thì đối với những cái dạng đề này này, chắc chị sẽ nói riêng từng dạng đề ha. Đối với dạng mà product led á, thì chị sẽ lại quan tâm là khi mà các bạn ý làm research á, các bạn có đang chỉ ra được đúng cái đối tượng khách hàng là ai này, thị trường đang có những đối thủ như thế nào, là đối thủ trực tiếp hay đối thủ gián tiếp này, và như lúc nãy chị có chia sẻ đấy là các bạn chỉ ra được cái performance hiện tại của cái sản phẩm này. Performance đấy nó đôi khi nó sẽ còn thể hiện qua cả những cái hoạt động marketing trước đã triển khai, và các bạn ý đánh giá được xem là nó hiệu quả ở đâu, nó không hiệu quả ở đâu. Thì đấy nó sẽ là đoạn khởi đầu. Và cái khi mà các bạn ý đã thu thập được những cái dữ liệu đấy rồi, cộng với cả cái phần nghiên cứu sơ cấp, tức là các bạn ý đi phỏng vấn khách hàng, thì mình các bạn ghép lại, các bạn ý chỉ ra được ok đâu là insight, đâu là những cái cơ hội của thị trường mà maybe cái sản phẩm này vẫn đang bị bỏ qua, thì chị sẽ nhìn vào những cái điểm đấy. Và đối với chị thì research nó sẽ giúp cho các bạn đi được đến cái câu chuyện insight, đến câu chuyện IMC plan, nó thật là vững, nó thật là mang tính thực tế. Còn đối với cái dạng đề mà new product innovation á, thì chị sẽ lại thấy là cái research ở đây á, nó sẽ giúp cho các bạn hiểu được là ok, cái cơ hội để tôi jump vô một cái thị trường nó như thế nào. Thì để đánh giá được cái cơ hội đấy á, là các bạn sẽ phải hiểu được là sản phẩm này hoặc là new idea này, tôi muốn target đến tập khách hàng nào, trên thị trường đã có những đối thủ như thế nào, họ là đối thủ trực tiếp hay đối thủ gián tiếp. Và nếu mà các bạn ấy phân tích được thậm chí cả mô hình SWOT hay là 3C gì đó, để mà các bạn ấy chỉ ra được là cái mức độ welcome của thị trường, cái cơ hội cho cái new idea này, thì nó sẽ rất là tốt. Và từ những cái dữ liệu đấy, để các bạn ấy chỉ ra được cái câu chuyện insight, thì nó sẽ là cả một cái journey mà từ research cho đến những cái result về sau đó.
Dạ thì như ban nãy chị Hà có nói, các cuộc thi product led case có một điểm khác biệt dễ nhận thấy là đề bài đã cho sẵn product. Vậy thì việc đó liệu có ảnh hưởng gì đến phần market research không ạ? À? Tức là phần market research có bị chi phối bởi product đó, và việc có sẵn product sẽ khiến phần market research trong cuộc thi dạng này có khác gì phần market research trong các cuộc thi dạng khác không ạ? À? Theo chị Châu thì chị cảm thấy như thế nào ạ?
Chị nghĩ là với product led thì về phần marketing research của mình đã có một cái history về cái trải nghiệm của người dùng khi mà họ trải nghiệm sử dụng những cái sản phẩm đó, thì mình có thể thấy được là cái phản ứng của người dùng như thế nào, hoặc là cũng có thể chỉ đâu đó ra được rằng là cái hoạt động marketing trước đó của mình làm có work hay không, để từ đó mình có thể đưa ra được những cái đánh giá như chị Hà có nói, là mình sẽ đưa ra được những cái đánh giá cũng như là những cái cách để mà mình improve được cho cái plan của mình, để từ đó thì mình hiểu ra rằng là ok, ở cái point đó khách hàng không thích, thì cũng có khía cạnh khách ở khía cạnh sản phẩm thì mình sẽ khám phá một cái khác để mà có thể sell được tới khách hàng. Còn về new launch, về những cái sản phẩm new launch thì như chị Hà có chia sẻ, thì đó là mình phải đánh giá xem là cái thị trường đó có welcome cái sản phẩm của mình không. Thì các bạn cũng sẽ cần tìm hiểu nhiều hơn về việc là đó đã có một cái competitor khác có cái sản phẩm đó chưa, và nếu đã có rồi thì người dùng có cái hình ảnh như thế nào về sản phẩm đó, nó khác gì so với sản phẩm của mình, và từ đó mình có thể chỉ ra được rằng là cái sản phẩm của mình có đã sẵn sàng tiềm lực hay là cần thêm gì đó để mà phát triển trong cái thị trường mới hay không.
Theo như chị Hà thì trong các cuộc thi marketing case luôn có một phần tìm insight chiếm khá nhiều điểm. Vậy thì trước đó các marketer cần thu thập những thông tin nào để đến được bước insight ạ?
Thực ra thì chị thấy là để đi được cái câu chuyện insight nó gần như là đã đến tầm 80% của cái bài thi rồi. Thì trước đấy, ngay từ đoạn đầu, thậm chí cả về cái thang điểm mà bọn chị khi đi chấm thi, thì cái phần market research nó luôn là cái phần đầu tiên. Và trong cái phần market research đấy là các bạn đã phải cover được, như lúc nãy chị có chia sẻ là như kiểu mô hình 3C chẳng hạn, là sẽ có customer này, competitor và company, hiểu được mình là ai, mình đang ở đâu, sản phẩm của mình có những điểm mạnh, điểm yếu như thế nào, hiểu được khách hàng của mình là ai, họ ví dụ họ đang sống ở đâu hay là nhu cầu thói quen nó ra sao, và hiểu được về competitor, tức là họ đang có những thế mạnh như thế nào, tại sao khách hàng lại ưa chuộng đối thủ, hay là đối thủ họ đang có những cái điểm yếu nào, hoặc là đang có những cái gap nào mà hiện tại là họ đang chưa cover được, và liệu đấy có phải là cái cơ hội cho mình không. Thì sau khi mà các bạn ý phân tích được cái câu chuyện 3C đó, mà các bạn ý lại còn kết hợp được với cái nghiên cứu sơ cấp, tức là các bạn ý thực sự đi phỏng vấn cái đối tượng khách hàng của mình, chứ không chỉ là lấy những cái thông tin thứ cấp đã có sẵn trên Internet. Và các bạn ý có thể collect đầy đủ thông tin này, có thể analyze những cái thông tin đó, và các bạn ý hiểu được là ok, thế đây sẽ là cái gap của thị trường để tôi jump vô, hoặc là các bạn ý cũng có một cái full picture lớn hơn về customer. Thì khi mà các bạn ý có những cái thông tin như thế và các bạn chỉ ra được đến insight á, thì đấy, đấy sẽ là một cái full journey để mà đi từ những cái data có sẵn để đi được đến cái insight mà bọn chị đang cần.
Dạ, thì trong quá trình chấm các bài thi thì chị có phát hiện ra những lỗi sai nào mà các bạn thường phạm phải không ạ?
Cũng có nhiều những cái lỗi sai đôi khi là nó rất là dễ nhận ra, nhưng mà có những lỗi sai mà chị nghĩ là chắc sẽ phải đọc cả bài thì mới biết. Chắc là có một vài những cái lỗi sai phổ biến nhất chị có thể share. Ví dụ như là ngay từ đoạn đầu, ở trong cái phần mà nghiên cứu thứ cấp, đôi khi các bạn quên để nguồn. Cái nguồn đấy thực ra nó rất là quan trọng nha. Đôi khi có những giám khảo họ rất là kỹ, họ sẽ check lại xem là ok, có đúng cái dữ liệu như thế này ở cái nguồn này hay không, hay là các bạn chỉ đang đưa ra những cái dữ liệu nó không phải đúng sự thật để bổ trợ cho cái bài làm các bạn hay các bạn thôi. Cái thứ hai đấy là đôi khi là các bạn ấy đang fake data ở trong nghiên cứu sơ cấp luôn á, là đôi khi các bạn ấy không thực sự đi phỏng vấn khách hàng đâu, nhưng mà các bạn ấy vẫn đưa như là các bạn đã có làm, vẫn có những cái kết quả nghiên cứu, vẫn có thậm chí có cả số mẫu, cả cách làm luôn. Nhưng mà khi mà bọn chị đọc những cái dữ liệu, và đôi khi một số cuộc thi chị chấm là các bạn ấy có đính kèm luôn cả cái raw data để cho giám khảo double check á, thì mình sẽ thấy những cái không có matching giữa dữ liệu thu về. Lấy ví dụ là hồi đấy chị có đi chấm một cái cuộc thi mà liên quan đến một cái brand thời trang, và cái brand đấy là nó cũng đã có chuỗi store rồi. Nhưng mà khi mà mình đọc raw data cùng một người trả lời thôi, khi mà câu trước hỏi là đã từng vô cái store này chưa, người ta trả lời là chưa, nhưng mà đến đoạn sau khi mà đánh giá về store lại có dữ liệu đánh giá được, thì thực sự nó rất là vô lý. Và với những cái dữ liệu đấy, nếu mà ở raw data các bạn có gửi thêm nhưng mà các bạn chỉ ra được là ok, tôi có lọc data chẳng hạn, thì bọn chị vẫn sẽ chấp nhận. Tuy nhiên nếu mà chị gửi những cái raw data như thế thì nó sẽ ảnh hưởng đến cả một cái full perception của tụi chị về cái dữ liệu các bạn đang lấy, là nó thực sự nó đang không có clear, không thực sự khách quan được về thị trường. Đấy là cái lỗ thứ hai. Một lỗi nữa, đấy là chị thấy là ok, có thể các bạn collect được rất là nhiều thông tin hay thú vị trên thị trường đi, nhưng mà khi đi đến câu chuyện về insight thì nó lại là một cái không liên quan luôn. Giống như thể là ngay từ đầu các bạn đã có sẵn một cái insight trong đầu rồi, và tất cả cái phần data đoạn đằng trước ấy, nó chỉ là các bạn ấy đang collect để cho nó đủ những cái phần của một cái bài thi thôi, và nó không bổ trợ gì, không thành một cái story để mà mình thực sự cảm thấy thuyết phục, thì đấy cũng là một cái rất là đáng tiếc đó. Thì chị thấy đấy là ba cái lỗi sai thường phổ biến nhất khi mà chị đi chấm thi.
Cảm ơn câu trả lời vừa rồi của chị Hà. Thì như chị Hà vừa có nói thì một trong những sai lầm dễ mắc phải là dùng sai phương pháp nghiên cứu. Vậy thì theo như chị Châu thì đối với các dạng cuộc thi này, chúng em nên ưu tiên sử dụng hình thức nghiên cứu nào và chúng em có thể sử dụng như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất ạ?
Theo chị, khi mà các bạn đi thi thì các bạn, thứ nhất là các bạn không có nên, như chị Hà chia sẻ, là phát số liệu, như là các bạn cố gắng để mà mình approve được, adapt được cái câu chuyện là mình sẽ sử dụng cái thông tin sơ cấp. Biết chị biết là cái đó nó sẽ support cho cái bài các bạn rất là nhiều, nhưng mà giám khảo họ khi mà họ đọc một phát họ sẽ hiểu ra được là các bạn có đang chí chá ở trong những con số của mình không, hay là cái kết luận của các bạn nó có đang logic hay không. Giám khảo họ sẽ nhìn ra và họ sẽ hiểu ngay lập tức, và họ sẽ có một cái ánh nhìn không tốt về mình. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó sẽ trở thành cái rào cản cho mình, vì giám khảo sẽ đặt rất nhiều câu hỏi xoay quanh đó. Các bạn phát thì các bạn chắc chắn sẽ không trả lời được những câu hỏi đó. Về chị vẫn khuyên các bạn là nếu như các bạn không thể làm được cái sơ cấp hoặc là không tự tin vào cái thông tin sơ cấp của mình thì các bạn hãy cứ deep dive vào trong cái thông tin thứ cấp của mình. Vì không phải cái thứ cấp là cái thông tin thứ cấp nó là always là nó không tốt bằng cái kia, nhưng mà khi các bạn có nhiều thông tin và cái thông tin của bạn rất là chắc, đủ sâu thì những cái luận điểm của các bạn nó vẫn rất là chặt chẽ để mà có thể thuyết phục được ban giám khảo, để mà ban giám khảo mua cái idea đó của bạn. Không nhất thiết là lúc nào mình cũng phải là sơ cấp, vì thứ cấp nó vẫn là một nguồn, nó vẫn có thể thể hiện được cái mindset cũng như là tính logic của các bạn xuyên suốt cả bài.
Dạ vâng, vậy thì theo như chị Hà thì đối với dạy cuộc thi New Product Launch thì như thế nào ạ? Với những phương pháp vừa kể trên thì còn có những phương pháp nào có thể sử dụng được không ạ? Hoặc là có thêm framework gì đặc biệt cho dạng đề này không ạ?
Thực ra đối với dạng đề New Product Launch ấy, thì chị thấy là cái câu chuyện nghiên cứu sơ cấp nó sẽ quan trọng hơn một chút. Tại vì là đối với những cái dạng đề mà product led, bởi vì đã có sẵn sản phẩm trên thị trường rồi, và đôi khi là cái ngành hàng đấy khi mà các bạn Google nó cũng đã có rất là nhiều thông tin cả về thị trường, cả về đối thủ. Nên là cái phần thứ cấp mình đã làm đủ detail thì cái sơ cấp các bạn có thể chỉ cần đưa ra thêm những cái gọi là new idea chẳng hạn, thì nó cũng sẽ đã là một cái điểm tốt để cho các bạn đi kết luận insight. Nhưng riêng với cái dạng đề mà new product hoặc là new innovation gì đó, mà nếu mà các bạn ý không xác định được là đối tượng khách hàng mục tiêu của tôi là ai, trên thị trường đã có những đối thủ nào trực tiếp hay gián tiếp để các bạn xác định được các cơ hội ấy, thì nó sẽ không thể nào đưa ra cho các bạn những cái action về sau cho cái dạng đề này được. Thế nên ấy, khi mà với cái dạng đề này các bạn ấy làm nghiên cứu sơ cấp càng đủ sâu, càng xác định được đúng tập khách hàng mục tiêu và các bạn ấy càng tìm được ra những cái new insight thì nó mới là những cái quan trọng nhất đó. Khi mà chị đi chấm thi thì chị cũng sẽ muốn là các bạn có thể đưa ra những cái framework, bởi vì nó sẽ thể hiện cái sự hệ thống hóa và cũng như cái logical thinking của các bạn ở trong bài thi. Thì có thể là sử dụng mô hình 3C, nó là một cái rất là đơn giản, customer, company và competitor, hoặc là mô hình 4P, nhưng mà có những cái dạng mà nó advanced hơn như là 5P, 6P, 7P gì đấy cũng tốt, nhưng mà quan trọng là các bạn ấy có đang phân tích được đủ sâu cho từng cái P đó không, hay là chỉ đang đưa vào để cho bài thi nó trở nên fancy hơn hay thôi. Đó, thì nó sẽ là một số những cái mô hình mà rất là cơ bản, nhưng mà nếu mà phân tích được thì nó sẽ rất tốt. À, còn một mô hình nữa là mô hình SWOT. SWOT thì nó cũng sẽ thể hiện được là các bạn ấy có đang phân tích được đúng cái thị trường này không, để mà từ đấy các bạn ấy kết luận được ra cái white space hoặc là cái cơ hội để cho các bạn ý đưa cái product này jump vào thị trường đó.
Ồ, đúng là việc sử dụng hình thức nghiên cứu đóng vai trò rất là quan trọng đối với phần market research. Nhưng mà chị ơi, em thấy đối với phần market research thì ngoài câu đi khảo sát, nghiên cứu thì giai đoạn phân tích, sử dụng dữ liệu để đưa ra những cái insight, big idea, key message cũng rất là quan trọng. Tuy nhiên thì để làm được những điều đó thì lại khá là khó. Không biết chị Châu có thể chia sẻ cho tụi em một vài cách để có thể tối ưu hóa dữ liệu thu thập được, từ đó để làm tốt những phần sau như Big Idea hoặc là Development Plan được không ạ?
Thì với kinh nghiệm của chị thì khi mà các bạn có một cái lượng thông tin về sản phẩm rất là lớn thì các bạn thường hay sẽ lọc và các bạn sẽ không biết được là cái thông tin nào mình sẽ dùng, hoặc là cái thông tin nào lỡ như các bạn miss một cái thông tin nào đó rất là good thì các bạn sẽ hay cảm thấy tiếc, và những vòng sau thì nó sẽ không hỗ trợ cho các bạn. Thường thì đề bài nó cũng sẽ yêu cầu các bạn ngay từ đầu là cần một cái development plan hay là một cái MC plan gì đó, và nó sẽ chia ra từng step là big idea và từng step sau đó nữa. Thì một cái tips của chị khi mà chị đi làm bài á, thì sau khi chúng ta có rất là nhiều thông tin như vậy thì mình, như chị Hà có chia sẻ, là mình cũng sẽ cần có những cái framework về SWOT, về 4P và về 3C, những cái mô hình như vậy. Thì và cuối cùng là các bạn sẽ có rất là nhiều insight. Chắc chắn sau những cái thông tin đó các bạn sẽ có rất là nhiều insight. Thì mình sẽ bắt đầu, chị nghĩ là mình phải lấy từ cái sản phẩm, từ cái brand làm cái cốt lõi, làm cái kim chỉ nam để ra được những cái insight mà nó hay nhất. Sau đó thì chị sẽ bắt đầu map từ từ những cái thông tin vào để mà nó có thể logic nhất, và nó sẽ có một cái story cho mình xuyên suốt cả bài để mà mình fill vào những cái từng cái framework của mình. Thì khi đó cái bài của mình nó sẽ logic hơn, nó sẽ chắc hơn, cho đó tới insight, sau đó tới big idea thì mình sẽ đi ra từ cái insight đó. Thì đó là cái cách mà tụi chị tối ưu hóa được hết tất cả những thông tin mà mình đã có trước đó.
À, thì ra là vậy. Thì những chia sẻ của hai chị đều rất mới mẻ và thú vị đúng không các bạn nhỉ? Vậy thì nãy giờ chị cũng đã chia sẻ về những lỗi sai thường gặp cũng như những cách để cải thiện bài thi và tăng cơ hội chiến thắng rồi. Để kết thúc tập podcast tại đây thì em muốn hỏi hai chị một câu cuối, đó là theo như hai chị thì một phần market research tốt là một phần market research đáp ứng được những tiêu chí nào ạ? Thì chắc là em xin nhờ chị Hà trả lời trước giúp em ạ.
Ừ, ok. Thì đối với một cái bài market research ấy, thì chị cũng sẽ chia ra làm cái phần sơ cấp này, thứ cấp trước rồi đến sơ cấp, rồi là những cái phần của result, cái phần suggestion từ những cái dữ liệu trước đổ về cái phần insight, big idea và MC plan. Thì đối với cái phần sơ cấp á, thì chị cần các bạn là cung cấp được cho giám khảo một cái full picture về thị trường. Nó cũng như chị mới chia sẻ là nó phải có đầy đủ được có đối thủ, đối với có khách hàng đây chính là thị trường và cái performance hiện tại của sản phẩm mà các bạn đang follow, hoặc là nếu mà đây là một cái dạng đề new product launch á, thì các bạn ấy cũng phải chỉ rõ ra được là ví dụ thậm chí ở trong khu vực hoặc là trên thị trường nó đã có bất cứ một cái idea nào nó cũng the same hoặc là ở các quốc gia khác chẳng hạn, nó cũng sẽ là một cái nó hơi mở rộng ra một chút. Nhưng mà nếu mà các bạn ấy cũng đưa ra được những cái case study về những cái sản phẩm tương tự đã có sự thành công trên thị trường thì nó sẽ là một cái mà khiến cho giám khảo phải wow, bởi vì là các bạn ấy đang thực sự có sự tìm hiểu đào sâu đối với cái đề bài này. Tiếp theo đến cái phần mà nghiên cứu sơ cấp thì có một cái này là cũng là lỗi sai mà lúc nãy chị cũng quên mention. Đấy là các bạn ấy đôi khi các bạn chỉ jump vô ngay cái phần nghiên cứu định lượng mà thôi. Thì đối với các giám khảo ấy, khi mà mọi người nhìn vô mà chị nghĩ là khi mà chị thấy định lượng thôi ấy, là mọi người cũng đang hiểu là cái phần định lượng đấy là các bạn ý khi mà các bạn build bằng câu hỏi đang bị bias trên chính những cái mà các bạn đang tưởng là thị trường nó là như vậy. Nhưng mà thực sự đặc biệt là trong dạng đề mà new product các bạn đặc biệt phải đi nghiên cứu định tính. Đôi khi các bạn chỉ cần đi phỏng vấn 6-7 người thôi, không cần làm một cái gì đấy quá là professional như một cái research company cả. Nhưng mà một khi các bạn đã đi phỏng vấn thực sự về người tiêu dùng để hiểu được là họ đang suy nghĩ gì, họ đang welcome sản phẩm này như thế nào, any unmet needs, thì nó sẽ thay đổi khá là nhiều trong cái phần nghiên cứu định lượng. Nó sẽ mở rộng ra những cái mà có thể đấy mới chính là insight. Ừ. Còn những cái mà mình đã biết sẵn rồi thì thực ra là đối thủ họ cũng đang làm sẵn rồi, nên nó sẽ không có cái gì mới hết để mà mình đi được đến kết luận. Đó, thì sau khi mà các bạn làm được câu chuyện về thứ cấp đầu tiên rồi đến sơ cấp, và chị sẽ quan tâm là những cái dữ liệu, rất là nhiều dữ liệu các bạn đang có rồi, thì các bạn ấy kết luận được gì về insight? Các bạn có đang thực sự follow được những cái gì mà các bạn đang tìm được ra không? Hay là nó chỉ là một cái insight từ trên trời rơi xuống và không có bất cứ một cái data nào support cho, thì nó nếu như thế nó sẽ là một điểm rất là đáng tiếc. Nên là một cái insight hay là big idea rồi IMC plan follow được càng sát về cái dữ liệu thu thập được cũng như là những cái unmet need, những cái gap của thị trường, thì đấy sẽ là một cái bài mà giám khảo đánh giá rất là cao. Và một điểm cuối nữa, đấy là cái câu chuyện về storytelling. Storytelling từ đầu tới cuối của một cái bài thi á, nó sẽ thể hiện được cái tư duy logic của các bạn cũng như là cái cách mà các bạn đang hệ thống dữ liệu. Nó sẽ là chỉ là đánh giá về mindset thôi. Nhưng mà đấy cũng sẽ là một cái điểm mà giám khảo sẽ rất là đánh giá cao khi mà chấm thi.
Dạ vâng chị Châu, vậy thì chị cảm thấy như thế nào ạ?
Chị đã hoàn toàn đồng tình với những gì mà chị Hà chia sẻ. Thì như chị Hà nói là mình phải có đủ những cái thông tin về mặt thứ cấp cũng như sơ cấp. Thì chị có thêm một cái lời nhắn nhủ với các bạn thôi, là khi mà các bạn làm bài và các bạn có rất là nhiều thông tin như vậy, thì khi các bạn wording từ ngữ cũng như là các bạn map lên bài, thì có thể là các bạn sẽ cảm thấy là mình cần phải upgrade từ ngữ lên thành những cái từ ngữ cao siêu, hoặc là các bạn cần có những cái framework sáng tạo ở đâu đấy, chị không sure luôn nha, nhưng mà các bạn sẽ có thêm những cái framework rất là sáng tạo. Và cái điều đó đôi khi nếu mà good, các bạn có thể tìm ra được cách để mà ban giám khảo hiểu được cái flow logic của mình, thì cái đó là hoàn toàn good. Nhưng mà nếu như các bạn làm nó rối quá thì ban giám khảo cũng sẽ rất là khó hiểu. Thì từ đó chị khuyên các bạn, nếu như các bạn mình dành nhiều thời gian để mà mình logic cái flow đó lại, còn về từ ngữ hoặc là cái flow thì phải cố gắng làm nó có thể dễ hiểu, hoặc có thể nó chỉ simple thôi, giám khảo đọc phải là để có thể hiểu được là mình đang muốn deliver câu chuyện gì, và từ đó kết luận của mình nó cũng sẽ chắc hơn. Còn nếu mà các bạn làm nó khó hoặc là cái từ ngữ nó quá là khó hiểu thì từ đó bạn cũng sẽ không hiểu được cái kết luận mà các bạn đang muốn truyền tải đến là gì.
Dạ vâng, chúng em xin cảm ơn chị Hà và chị Châu về những chia sẻ hết sức bổ ích ngày hôm nay ạ. À. Chúng em tin rằng qua những chia sẻ của chị, các bạn thính giả của podcast cũng đã nắm được những yếu tố quan trọng, những sai lầm dễ mắc phải cũng như cách để ghi điểm cho bài thi của mình. Hy vọng những chia sẻ của hai chị có thể giúp cho các bạn không còn mắc kẹt trong marketing case và sẽ đạt được những thành tựu nhất định trong các cuộc thi nhé. Vậy podcast ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe, ủng hộ và đồng hành với podcast Alo Ngành Kể Nè. Alo Ngành Kể Nè xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập podcast tiếp theo.